Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Hiền và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha khai mạc mùa chay năm 2020 với thánh lễ giúp cho
các Kitô hữu Nhật Bản đóng góp sáng kiến cho Thế vận hội Olympic Tokyo,
hội nghị tại tòa thánh về trí tuệ nhân tạo.
Vatican, chiều thứ tư lễ cho 26 tháng 2 2020, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức cho tại đền thờ thánh nữ Sabina ở Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy để cho mình được hòa giải, sống như những người con được Thiên Chúa yêu thương. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Thánh Anselmo của dòng biển Đức. Và từ đây, vào lúc 4 giờ 30 chiều, Ngài chủ sự cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại vương cung thánh đường thánh nữ Sabina có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức tro cùng với các hồng y và giám mục trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta. Trong nghi thức sau bài giảng, Đức Hồng Y Tomko, 96 tuổi, người Slovak, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ thánh nữ Sabina, đã sức cho trên đầu Đức Thánh Cha, trước khi Ngài bỏ cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức sức cho trên đầu các tín hữu hiện diện.
Trong bài giảng thánh lễ khởi đi từ câu kinh thánh, hỡi người hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của việc sức cho trên đầu. Việc sức cho trên đầu nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về với bụi đất. Đứng trước vũ trụ bao la, chúng ta chỉ là những hạt bụi bé nhỏ, nhưng là hạt bụi được Thiên Chúa yêu thương. Chúa yêu thương tập hợp bụi cát của chúng ta trong lòng bàn tay Ngài và thổi hơi sự sống vào đó. Như thế, chúng ta là bụi đất cao quý, được dành riêng để sống muôn đời. Chúng ta là bụi đất mà trong đó Thiên Chúa chứa đựng giấc mơ của Ngài. Chúng ta là niềm hy vọng, kho báu và vinh quang của Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian của ân sủng. Từ ý tưởng trên, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng mùa chay không phải là thời gian để thực hành những việc đạo đức không cần thiết, nhưng để nhận ra rằng thân phận tro bụi nghèo nàn của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đây là thời gian của ân sủng, thời gian đón nhận ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và như thế, đời sống chúng ta được biến đổi. Đức Thánh Cha cũng khuyên nhủ, đừng nghiền nát hy vọng, đừng thiêu hủy giấc mơ của Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta. Chúng ta bị cám dỗ nói rằng, làm sao tôi có thể tin tưởng được? Thế giới đang trở nên tồi tệ, nỗi sợ hãi đang lan tràn, có rất nhiều sự ác trong xã hội đang bị tha hóa. Nhưng chúng ta không nghĩ rằng Chúa có thể biến bụi của chúng ta thành vinh quang sao?
Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích cho theo một ý nghĩa khác. Cho còn nhắc nhở chúng ta một con đường khác nữa, đi từ sự sống đến cát bụi. Chúng ta nhìn xung quanh và thấy tro bụi của cái chết, chiến tranh, phá hủy, đổ nát. Cuộc sống của những trẻ thơ vô tội không được đón nhận. Cuộc sống của những người nghèo bị từ chối. Cuộc sống của những người già bị loại bỏ. Chúng ta tiếp tục hủy hoại chính mình, trở thành cát bụi. Và có biết bao bụi tro trong các mối quan hệ của chúng ta. Hãy nhìn vào gia đình, biết bao cuộc cãi vã, xung đột. Có quá nhiều bụi bặm làm cho tình yêu bị nhiễm bẩn. Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả trong giáo hội ngôi nhà của Thiên Chúa, có quá nhiều bụi trần tục lắng đọng trong đó. Và hãy nhìn vào tâm hồn, biết bao nhiêu lần chúng ta đã làm cho ngọn lửa của Chúa bị bóp nghẹt giữa đống tro của sự giả hình, đạo đức giả. Đó là sự dơ bẩn mà hôm nay trong tin mừng Chúa Giêsu yêu cầu loại bỏ. Thật vậy, Chúa không chỉ nói thi hành những việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay, nhưng phải làm tất cả những điều này nhưng không giả hình, không đạo đức giả. Đức Thánh Cha đưa ra các phương thế giúp thanh tẩy bụi tro nơi tâm hồn. Chúng ta cần phải làm sạch bụi lắng đọng trong tâm hồn. Nhưng làm thế nào đây? Lời kêu gọi chân thành của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai giúp chúng ta. Hãy để cho mình được làm hòa với Thiên Chúa. Thánh Phaolô không yêu cầu, nhưng nài xin. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy để cho mình được làm hòa với Thiên Chúa. Thánh nhân không nói, hãy làm hòa với Thiên Chúa. Nhưng trái lại, Ngài sử dụng câu nói ở thể thụ động. Hãy để cho mình được làm hòa, bởi vì sự thánh thiện không phải là phần việc của chúng ta, đó là ân sủng. Bởi vì chúng ta không thể loại bỏ bụi làm bẩn tâm hồn chúng ta. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu, người biết và yêu thương tâm hồn chúng ta mới có thể chữa lành nó. Mùa chay là thời gian chữa lành. Tiếp theo, Đức Thánh Cha đưa ra hai bước cụ thể trong hành trình mùa chay. Bước đầu tiên, từ bụi trần đến sự sống, từ thân phận nhân loại mong manh của chúng ta đến nhân tính của Chúa Giêsu đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta có thể đứng trước thánh giá và thưa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương con, xin biến đổi con. Và bước thứ hai, sau khi đã đón nhận tình yêu Ngài, sau khi khóc trước tình yêu này để không rơi từ sự sống xuống cát bụi, chúng ta đi đón nhận ơn tha thứ của Chúa trong bí tích hòa giải. Bởi vì ở đó, ngọn lửa tình yêu của Chúa đốt cháy cho bụi tội lỗi của chúng ta. Hãy để cho mình được hòa giải, sống như những người con được yêu thương, như những tội nhân được tha thứ, như những người bệnh được chữa lành. Chúng ta hãy cho phép mình vươn lên, bước tới mục tiêu phục sinh. Chúng ta sẽ có niềm vui khám phá ra rằng Chúa phục sinh chúng ta từ thân phận bụi tro của chúng ta.
Nhật Bản, các việc chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo vẫn tiếp tục, không e ngại virus corona. Đây là báo cáo của hãng tin Xã hội Châu Á, trích dẫn từ Ủy ban Thế vận hội Quốc tế nhằm đảm bảo diễn tiến của Thế vận hội năm 2020. Trong khi đó, các nhóm tín hữu đã huy động cho các giai đoạn chuẩn bị của sự kiện thể thao lớn này. Liên hiệp Thể thao Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ Kitô giáo hoạt động trong thế giới thể thao, kêu gọi Nhật Bản hợp tác với các nhà lãnh đạo và hiệp hội Kitô giáo trong việc tổ chức Thế vận hội. Theo cách tương tự, Liên đoàn Thể thao Quốc tế ISF, một tổ chức Kitô giáo, đã lên kế hoạch chuẩn bị các trò chơi và hoạt động cho cả thể thao và văn hóa dành cho các trẻ em bị bệnh. Ngoài ra, một chiến dịch loan báo tin mừng được gọi là Liên kết 2020 cũng được Ủy ban Truyền giáo Methodist Quốc tế lên kế hoạch, bao gồm cả việc tổ chức các chương trình lễ hội và kinh thánh. Thế vận hội Olympic lần thứ 32 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8. Đối với Nhật Bản, đây là lần tổ chức thứ hai, lần đầu tiên vào năm 1964. Và vào ngày 12 tháng 3 tới, tại Olympia Hy Lạp, nghi thức thắp đuốc Olympic sẽ được tiến hành. Sau đó, ngọn đuốc sẽ đi qua các nơi ở Nhật Bản trước khi đến thủ đô và bắt đầu các cuộc thi đấu. Dự kiến có khoảng 11.000 vận động viên đến từ 200 quốc gia tham gia sự kiện này.
Vatican, trong hai ngày 26 và 27 tháng 2, tại Vatican diễn ra hội thảo và hội nghị của Viện Hàn Lâm của Tòa Thánh về sự sống với chủ đề Thuật toán tốt, trí tuệ nhân tạo, đạo đức, luật pháp, sức khỏe. Chủ đề trí tuệ nhân tạo sẽ được bàn thảo đặc biệt tại Đại hội khoáng đại của Viện Hàn Lâm và đặc biệt trong ngày 28 tháng 2. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 2, tại thính phòng ở đường Hòa Giải sẽ diễn ra sự kiện có tên Phục Hưng vì một trí tuệ nhân tạo nhân bản, với việc ký kết lời kêu gọi đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Chủ tịch công ty Microsoft, ông Brad Smith và Phó Giám đốc điều hành của công ty IBM, ông John Kelly. Trong buổi họp báo ngày 25 tháng 2, Đức cha Vincenzo Baia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống giải thích, cần có tham vọng đạo đức mạnh mẽ để nhân tính hóa kỹ thuật và không công nghệ hóa con người. Lời kêu gọi đạo đức ký kết tại Roma không phải là một văn bản chính thức của Hàn Lâm Viện, nhưng là một tài liệu cam kết chung do chúng tôi đề xuất. Trong đó, ở dạng ngắn gọn và xúc tích, một số dòng trình bày một đạo đức về trí tuệ nhân tạo và các cam kết, gắn liền cách cơ bản với ba chương: đạo đức, luật pháp, giáo dục. Mục đích của lời kêu gọi đạo đức là tạo ra một phong trào mở rộng và bao gồm các chủ thể khác. Các tổ chức công cộng, tổ chức phi chính phủ, các ngành công nghiệp và các nhóm để tạo ra một hướng phát triển và sử dụng các công nghệ bắt nguồn từ trí tuệ nhân tạo. sau 26 năm được thành lập, từ ngày 11 tháng 2 1994, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống hiện có 163 thành viên, 45 chính thức, 3 danh dự, 98 hàm thụ và 17 nhà nghiên cứu trẻ. Việc bổ nhiệm các thành viên chính thức và danh dự thuộc về Đức Thánh Cha. Hội đồng lãnh đạo của Hàn Lâm Viện có trách nhiệm bổ nhiệm các thành viên hàm thụ và học giả trẻ, với nhiệm kỳ 5 năm và có thể được tái bổ nhiệm 2 lần.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, giữa cơn đại dịch virus corona, các hoạt động trong nhà tại Vatican đều bị hoãn lại. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero sáng thứ Tư vẫn được giữ lại và diễn ra như thường lệ. Buổi tiếp kiến chung sáng 26 tháng 2 trùng vào thứ Tư lễ tro. Vì vậy, Đức Thánh Cha đã có một bài giáo lý liên quan đến mùa chay với tựa đề Mùa chay vào sa mạc.
Đoạn kinh thánh được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca chương 4 câu 1. Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giô-đan trở về, suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, hôm nay thứ Tư lễ tro, chúng ta bắt đầu hành trình mùa chay, một hành trình 40 ngày hướng đến lễ phục sinh, hướng về trung tâm của năm phụng vụ và đức tin. Đây là một con đường bước theo Chúa Giêsu. Khi bắt đầu sứ vụ, Ngài đã lui vào nơi thanh vắng trong sa mạc 40 ngày để ăn chay và cầu nguyện, chịu ma quỷ cám dỗ. Tôi muốn nói với anh chị em về ý nghĩa thiêng liêng của sa mạc. Sa mạc có ý nghĩa thiêng liêng gì đối với chúng ta, ngay cả khi chúng ta sống nơi thành thị, sa mạc nghĩa là gì?
Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở trong một sa mạc. Cảm giác đầu tiên sẽ là thấy mình được bao phủ bởi một sự im lặng, không có tiếng động, ngoài tiếng gió và hơi thở của chúng ta. Sa mạc là nơi tách biệt khỏi những tiếng ồn ào xung quanh chúng ta. Ở đây không có lời nào để nhường chỗ cho một lời khác, lời của Thiên Chúa, như một làn gió nhẹ chạm đến con tim. Sa mạc là nơi của lời, với chữ lời viết hoa. Thật vậy, trong Kinh Thánh, Chúa thích nói với chúng ta nơi sa mạc. Trong sa mạc, người ban cho Môi-se 10 lời, 10 điều răn. Và khi dân chúng quay lưng lại với Ngài, trở thành một hôn thê bất trung, Chúa nói: Bởi thế này ta sẽ đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân. Trong sa mạc, chúng ta nghe lời Thiên Chúa như nghe một âm thanh thoang thoảng. Trong sa mạc, ta tìm thấy sự thân mật với Chúa, tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu thích lui vào nơi thanh vắng mỗi ngày để cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta cách tìm kiếm Cha, đấng nói với chúng ta trong thinh lặng. Không dễ để thinh lặng nơi con tim, bởi vì chúng ta luôn tìm cách nói bên cạnh người khác.
Mùa chay là thời điểm thích hợp để nhường chỗ cho lời Chúa. Đây là lúc tắt TV và mở Kinh Thánh. Đây là lúc ngắt kết nối với điện thoại nhưng kết nối với Tin Mừng. Là thời gian để từ bỏ những lời vô bổ, tán gẫu, tin đồn, buôn chuyện, nhưng trao chính bạn cho Chúa. Đây là thời gian để dành riêng cho một hệ sinh thái trái tim khỏe mạnh. Chúng ta đang sống trong một môi trường bị ô nhiễm bởi quá nhiều bạo lực bằng lời nói, bằng nhiều từ ngữ xúc phạm và có hại với mạng lưới khuếch đại. Chúng ta bị bao phủ bởi những lời trống rỗng, với những quảng cáo, với những thông điệp tinh tế. Chúng ta quen với việc nghe mọi thứ về mọi người và chúng ta có nguy cơ rơi vào một thế giới làm suy yếu trái tim chúng ta. Chúng ta nỗ lực để phân biệt tiếng nói của Chúa dành cho chúng ta, tiếng nói của lương tâm, của sự tốt lành. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trong sa mạc, Ngài mời chúng ta lắng nghe những gì quan trọng. Đối với ma quỷ đã cám dỗ Ngài, Ngài trả lời: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Giống như cơm bánh, và còn hơn cả cơm bánh, chúng ta cần lời Chúa, chúng ta cần nói chuyện với Chúa, chúng ta cần cầu nguyện. Bởi vì chỉ trước Thiên Chúa, những khuynh hướng của trái tim mới lộ ra ánh sáng và tính nước đôi của linh hồn mới chấm dứt. Đó chính là sa mạc, một nơi của sự sống chứ không phải cái chết, bởi vì cuộc đối thoại trong im lặng với Chúa cho chúng ta sự sống trở lại.
Một lần nữa, chúng ta thử nghĩ về một sa mạc. Sa mạc là nơi của sự thiết yếu. Hãy nhìn vào cuộc sống của chúng ta, có bao nhiêu thứ vô bổ vây bọc chúng ta. Chúng ta theo đuổi cả ngàn thứ có vẻ cần thiết, nhưng trong thực tế thì lại không. Thật tốt cho chúng ta khi thoát khỏi rất nhiều thực tế dư thừa để khám phá lại những gì quan trọng, để tìm thấy khuôn mặt của người xung quanh chúng ta. Về điều này, Chúa Giêsu cũng là mẫu gương. Ăn chay. Ăn chay là biết cách từ bỏ những thứ vô ích thừa thải để tiến đến những điều thiết yếu. Ăn chay không chỉ là để gầy đi, nhưng là đi đến trực tiếp những điều thiết yếu, là tìm kiếm vẻ đẹp của một cuộc sống đơn giản hơn.
Cuối cùng, sa mạc là nơi của sự đơn độc. Ngay cả ngày nay, gần chúng ta có rất nhiều sa mạc. Họ là những người cô đơn và bị bỏ rơi. Có bao nhiêu người nghèo và người già bên cạnh chúng ta và sống trong im lặng, không làm ầm ĩ, bị gạt sang bên lề và bị vứt bỏ. Nếu nói về họ, chúng ta không lôi kéo được khán giả. Nhưng sa mạc dẫn chúng ta đến với họ, đến với những người câm lặng, đến những người cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta trong thinh lặng. Nhiều ánh nhìn thinh lặng kêu gọi sự giúp đỡ của chúng ta. Con đường trong sa mạc mùa chay là con đường bác ái hướng về kẻ yếu. Cầu nguyện, ăn chay và những việc làm của lòng thương xót là những con đường trong sa mạc mùa chay này.
Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, với tiếng nói của tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa này. Này ta sắp làm một việc mới, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc. Trong sa mạc, Ngài mở ra con đường dẫn chúng ta đi từ cái chết đến sự sống. Chúng ta bước vào sa mạc cùng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ bước ra hưởng nếm sự phục sinh, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, vốn làm cho cuộc sống được đổi mới. Đây là điều sẽ xảy ra với chúng ta như hoa nở vào mùa xuân trong sa mạc, làm đâm chồi và lên cây từ không có gì. Can đảm lên, chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu vào sa mạc. Với Ngài, sa mạc của chúng ta sẽ nở hoa.
Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha một lần nữa diễn tả sự gần gũi với các bệnh nhân nhiễm virus corona, với các nhân viên y tế, cũng như với các giới chức dân sự và những người đang dấn thân trợ giúp các bệnh nhân và ngăn chặn sự lây nhiễm. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Trân Đình và Anh Huy chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Ủa mà hôm nay mình đi đến đâu rồi ha?
Đồng huấn vui mừng và hân hoan bữa nay tiến lên một tầm cao mới rồi.
Cấp mấy rồi?
Cấp 3 rồi. Đó là kỳ thứ 15, từ số 83 đến 89.
15 là tuổi trăng tròn đó. Đó. Trước khi qua bài mới, mình nghĩ lại thời thơ ấu một tí đi.
Bài tuần trước đúng không? Bài tuần trước tới chỉ nhớ có một câu thôi. Mà một câu là câu chốt này. Lòng thương xót thì không bao giờ thừa.
Mà có không bao giờ thiếu không ta?
Thì có nghĩa là không sao mà đủ được.
Không bao giờ đủ. Rồi đó là mỗi phút. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Bây giờ tôi trả lại cho cậu một câu nè. Đứng về phía người nghèo, người yếu. Đó mới là công lý đích thực.
À, đó là cái mối phúc khác. Đó là mối phúc mà phúc thay ai khát khao nên người công chính thì người ấy mới được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đúng không? Bài lần trước là có hai mối phúc.
Thôi giờ cho qua bài mới. Mối phúc tiếp theo, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Rồi,
cậu nhìn thấy Thiên Chúa giờ chưa?
Tớ đang cố gắng nhìn thấy mà thấy cậu hỏi xong tự nhiên thấy mất rồi.
Số 83, mỗi phút này nói về những người có tâm hồn đơn sơ, thanh sạch và không ô uế, vì một con tim biết yêu, không chấp nhận những gì có thể làm hại, làm suy yếu hoặc gây nguy hiểm cho tình yêu ấy.
Ồ, nghe thấy yêu là tự nhiên thấy tim đập rồi không ơi?
Cắn cắn trong lòng rồi gì thôi, qua Valentine rồi mời chờ 14 tháng 2 năm sau đi, đang lọc giữa hôn vui.
Chắc là 14 tháng 3 đi, tại vì gọi là Valentine trắng.
Mùi chay á hả?
Chay cái gì mà chay không? Đó là ngày đáp trả tình yêu. Nếu mà cậu được nhận một cái viên kẹo sô-cô-la trắng á, thì có nghĩa đó là muốn nói rằng chúng mình là bạn nhé.
Tụi mình là bạn phải không đỉnh?
Mà thôi, với ông
mùi chay, mùi chay, tôi tha cho ông.
Thôi, cái gì ông? Tha gì mà tha? Mùi chay gì mà mùi chay? Cái này á là lời đáp trả của người nam đối với người nữ, đối với người nam.
Thôi, vậy cho em xin.
Ý muốn nói rằng là cái sự trong trắng đó hợp với số này, nghĩa là phúc cho ai có tâm hồn trong trắng. Rồi trở lại với tông huấn này, nói về trái tim thì Kinh Thánh sử dụng trái tim để mô tả những ý định thật sự của chúng ta, những điều chúng ta thật sự tìm kiếm và mong muốn, vượt xa tất cả những vẻ bề ngoài.
Trong sách Samuel có nói thế này, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.
Thiên Chúa muốn nói với cõi lòng của ta, ở đó Ngài muốn ghi lề luật của Ngài.
Nói cách khác, Ngài muốn cho chúng ta có một quả tim mới. Đi đâu cũng không tránh được cái con tim. Nó muốn tránh lắm mà đâu được đâu. Kết thúc số 83 bằng câu một quả tim mới gọi thế không?
Nhưng mà kiểu gì đi máu chảy về tim thôi nên cậu tránh làm sao được.
Ai biểu của bác tôi đi làm việc thứ bảy anh chị, thứ bảy máu chảy về tim mới nghe.
Thanh xuân. Nhưng mà nói chung về... á là có thật giật mình thôi. Câu cuối á là trích từ sách Ezekiel. Có nguyên văn như này. Lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá và sẽ ban tặng một quả tim mới biết yêu thương. Quan trọng là chữ yêu thương, tim thì có nhiều tim mà yêu
rồi,
thương
ổn rồi, không? Ổn rồi. Ký ức nó tạm trôi xuôi rồi. Thôi qua câu tiếp theo đi.
Rồi, số 84 nè. Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ.
Nửa tôi đã xin ông không có nhắc lại con tim rồi mà.
Ông bị nhạy cảm quá, cái này là bị chạm vào cái nỗi đau rồi đúng không?
Tôi là vết thương chưa lành mà đã khui ra.
Bệnh cũ là tái phát thôi. Câu đó là trích từ sách Châm Ngôn, không phải là con tim mà là tim con.
Là tim con.
Đấy là tim con, hãy giữ gìn tim con cho thật chặt.
Gì ông nghe xong mà giống như là nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em ơi, xin em hãy cứ tin gì mà tin Chúa làm như bóp còi vậy không? Nhưng mà thật sự ra câu này nguyên văn á là gì? Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ chứ không phải là thật chặt. Không có gì bị sự giả dối vấy bẩn mà có được giá trị thực sự trong mắt Chúa.
Ngài tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt.
Chúa Cha đấng thấu suốt những gì kín ẩn, nhận ra những điều thiếu tinh khiết và không chân thành, mà chỉ nặng phần trình diễn hay có vẻ bề ngoài. Chúa Con cũng thế, Ngài là đấng biết có gì trong lòng người.
Vậy thì nói chung là mình chân thành với mình là chính thôi, bởi vì Chúa biết hết, đúng không? Mà đôi khi mình còn lừa chính mình nữa ông ơi. Có nghĩa là không có dám nhìn sự thật về con tim của mình á. Thôi nói tóm lại là cậu chốt cho tớ số 84 đi.
Một câu hát thôi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con.
Ten.
Qua số 85.
Rồi số 85. Chắc hẳn không thể có tình yêu mà không có những nghĩa cử yêu thương. Nhưng mỗi phút này nhắc ta nhớ rằng Chúa đòi hỏi sự quên mình phục vụ anh chị em mình phải đến từ con tim.
Vì giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có được đức mến, thì chẳng ích gì cho tôi.
À, cái này là bài ca đức mến à? Thì trong tin mừng theo Thánh Matthew, ta còn thấy rằng cũng từ con tim phát xuất những điều khiến người ta thành ô uế, vì từ con tim phát ra những ý định giết người, trộm cắp, làm chứng dối và những việc làm gian ác khác.
Từ những ý định của con tim phát sinh ra những ham muốn và những quyết định sâu xa nhất định đoạt các hành động của ta.
Hết số 85. Vậy thì cậu có câu nào tóm cái câu này cho nó ngầu chút không?
Ngầu hả? Đeo kính đen vô. Sống là phải yêu, mà phàm yêu là phải thể hiện. Mà phàm ai sống trên đời đã thể hiện thì phải thể hiện cách chân thành. Mà phàm ai sống chân thành thì phải đến từ con tim. Mà đã là con tim thì phải yêu. Mà đã là yêu thì phải thể hiện. Mà là thể hiện thì phải thể hiện cách chân thành.
Thôi, được rồi. Tôi thấy nó làm
tôi vòng tóm
rồi. Tôi thấy là tôi đang cuộn tròn như
vậy. Nói chung lại là nói một cách khái quát là...
Thôi, qua số mới,
Ok, số 86.
Rồi, số 86. Một con tim thật sự yêu mến Thiên Chúa và người bên cạnh, chứ không chỉ nói suông, không nói suông nhau, là một con tim trong sạch. Con tim ấy có thể thấy Thiên Chúa.
Hay quá ha. Trong bài ca Đức Ái, Thánh Phaolô nói rằng, bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, nhưng sự thật và tình yêu càng thắng thế, ta càng có thể nhìn thấy tận mắt.
Chúa Giê-xu hứa rằng, những ai có lòng trong sạch sẽ thấy Thiên Chúa.
Ok, hết mỗi phút thanh sạch.
Rồi. Khi mà có thanh sạch rồi á, thì mình đến mối phúc mới, đó là mối phúc hòa bình.
Ủa có liên quan gì không?
Bởi vì nếu mà muốn xây dựng hòa bình á, thì phải lòng không có sân si, lòng phải yêu mến chân thành thì mới xây dựng được hòa bình.
Có liên quan.
Nên là phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Số 87, nhắc tới mối phúc này, ta thấy nặng lòng, canh cánh trong lòng, vì những hoàn cảnh không ngừng đưa tới chiến tranh trong thế giới ngày nay.
Tuy nhiên, nhìn lại bản thân chúng ta vẫn thường là nguyên nhân tạo nên xung đột hoặc ít ra là hiểu lầm.
Thí dụ, tôi nghe được một điều gì về một người nào đó và tôi ra ngoài kể lại cho người khác.
Thậm chí có thể tôi còn thêm mắm, thêm muối, thêm ớt, thêm chanh, thành một câu chuyện mới rồi tiếp tục loan chuyển nó.
Thêm hành, thêm tỏi và hình như câu chuyện càng ngày càng thêm tai hại, tôi càng hài lòng, sung sướng vì nó.
Thế giới của những tin đồn bị những kẻ tiêu cực và phá hoại chiếm đóng, không mang lại hòa bình.
Một xã hội đầy những fake news, những kẻ như vậy thật đúng là kẻ thù của hòa bình. Họ không sao được chúc phúc.
Kiểu ngồi buôn dưa lê thì Đức Thánh Cha hay nói nè.
Buôn dưa lê thì không nên, nhưng mà buôn dưa hấu thì nên nha. Dạo này là mình phải giải cứu dưa hấu á.
Giải cứu dưa hấu Thanh Long đúng không? Nhưng mà ăn thanh long nhiều đau răng lắm ơi.
Sao đau răng? Ông sợ cắn hột á hả? Để tôi bày cho ông cách này ăn thanh long không đau răng nè. Vào quán sinh tố, kêu một ly sinh tố thanh long không hột.
Ờ, nhưng mà nãy giờ mình 8 quá rồi. Bây giờ chuyển qua số mới này, số 88.
Thì đó là hàng 8, ra số 88. Những người kiến tạo hòa bình là nguồn bình an. Họ xây dựng hòa bình và tình bạn trong xã hội.
Đối với những người gieo vãi hòa bình, Chúa Giê-xu đã hứa cho họ một ơn kỳ diệu. Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Ngài đã dặn các môn đệ rằng, hễ vào bất cứ nhà nào cũng đều nói, bình an cho nhà này.
Đừng bình an cho nhà kia.
Hả? Sao giống như là, xin cho chúng con lương thực hàng ngày.
Đừng
xin cho
chúng nó, phải
xin cho chúng nó bữa có bữa không.
Rồi, lời Chúa khuyến khích mọi tín hữu đều phải mưu tìm hòa bình, cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch.
Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính.
Và nếu có lúc nào ta phân vân tự hỏi, phải làm gì cho cộng đồng, thì ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an, vì hiệp nhất đáng ưa chuộng hơn là xung đột.
Tóm lại số 88 là, thôi thì ta cứ thiện lành, để mai còn thấy trời xanh yên bình. Thôi thì ta cứ chân tình, để yên vui với chính mình vậy thôi.
Thôi thì qua số mới đi, bởi vì nếu thêm nữa thì giải thêm thôi.
Qua số 89.
Số 89, để tạo ra thứ hòa bình theo tin mừng này không dễ. Vì đây là thứ hòa bình không loại trừ ai.
Hay nói cách khác là không ai bị loại trừ.
Nhưng bao gồm cả những người hơi bị kỳ cục, gây phiền toái phức tạp. Cả những người ưa đòi hỏi, lập dị, bị bầm dập vì cuộc sống, hoặc chỉ là những kẻ bất cần đời.
Đó là việc rất khó, đòi phải mở rộng cả tâm và trí. Bởi vì nó không phải là việc lập ra một sự đồng thuận trên giấy tờ hoặc một hòa bình tạm bợ vừa ý một nhóm nhỏ nào đó. Cũng không phải là một dự phóng của một số ít người hướng tới một ít người.
Nó cũng không phải là cố lờ đi hoặc xí xóa các xung đột.
Trái lại, nó phải đối diện trực tiếp với xung đột, giải quyết nó và làm cho nó thành một mắt xích trong dây chuyền của một tiến trình mới.
Nó đòi cái gì? Nó đòi phải có những người xây dựng hòa bình. Vì xây dựng hòa bình là một nghệ thuật đòi hỏi sự bình thản, sáng tạo, nhạy cảm và
thành ra, những người xây dựng hòa bình là người nghệ sĩ. Đến số 89, chốt mỗi phút về hòa bình.
Gieo vãi hòa bình quanh chúng ta, đó là sự thánh thiện.
Tớ thích nhất câu, xây dựng hòa bình là một nghệ thuật đòi hỏi sự bình thản, sáng tạo, nhạy cảm và kỹ năng.
Bây giờ cậu tưởng tượng nha, trong gia đình, dễ gì mà tạo được một bầu khí là hòa thuận đầm ấm. Vì vậy nên những người cha, người mẹ, mà nhất là những người mẹ, là nghệ nhân. Mà thêm có cái đòi hỏi là nói ít nhưng mà làm nhiều, nói ít nhưng mà nghe nhiều. Nhưng mà thực tế thì không phải ai cũng có thể là nói ít mà nghe nhiều ông ạ. Thường là cái bữa này buôn dưa hấu, buôn dưa lê, buôn thanh long luôn. Càng lắm.
Mà nói thiệt mấy sơ mới là nghệ nhân đích thực đó nhà trời. Xây dựng được hòa bình cho cộng đoàn mấy sơ là phải nói là tuyệt vời luôn. Cần kỹ năng sáng tạo vô cùng. Nói nhỏ nhỏ thôi bà sơ nghe giờ.
Tôi nghe rồi đó nha.
Ủa, như có tiếng sơ thôi ta. Cậu ghép vô hay sao?
Không, bà sơ bá đang chờ ngoài kia kìa.
Mà thôi tập lẹ ông ơi. Vậy tuần này mỗi người chúng ta hãy tập lắng nghe các bạn nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần tới trong mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.